đây, chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Canh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2011, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục bình luận, đặc ký truyền thanh và nhịp cầu giao cảm. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi một số tin tức đáng chú ý.
Linh mục Phêrô Nguyễn Thái Từ, ứng viên Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, bị đình chỉ công tác một vụ. Ngày 10 tháng 5 2011, Đức Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã ký quyết định số 16/11 QĐ-TGM về việc cho phép Linh mục Phêrô Nguyễn Thái Từ nghỉ công tác một vụ để điều trị bệnh. Dẫn đầu là Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã bãi chức chánh xứ Vườn Xoài của Linh mục Phan Khắc Từ, và nay là Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp quyết định cho Linh mục Phêrô Nguyễn Thái Từ, ứng viên Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, nghỉ một vụ để chữa bệnh. Tin cho biết, nhiều giám mục đã cho phép các linh mục tham gia chính trị, nghỉ các công tác một vụ để có thời gian làm chính trị trong thời gian tới, vì không thể vừa đi họp, vừa dâng lễ và làm một vụ cùng một lúc. Đã từ lâu, hiện tượng các linh mục tham gia các tổ chức chính trị của nhà nước Cộng sản như Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Đoàn kết Công giáo như một nan đề nhức nhối giáo hữu và những linh mục chân chính. Nhiều lần giáo dân, báo chí công giáo đã lên tiếng như hầu như không có kết quả và vấn đề ngày càng trầm trọng.
Ngoại tệ gửi về Việt Nam giảm gần 20%. Phúc trình của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn cho biết lượng ngoại tệ của người Việt ở hải ngoại gửi về cho thân nhân trong nước được gọi là kiều hối trong tháng 4 là 367 triệu Mỹ Kim, giảm gần 20% so với tháng 3. Theo Vietnam Express, thông tin này khiến một số viên chức Hội đồng Cố vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia Cộng sản Việt Nam lo ngại. Một thành viên của hội đồng này cho rằng nguyên nhân của sự sụt giảm là tình hình kinh tế sa sút toàn cầu và vì đã có hàng chục ngàn công nhân Việt Nam phải bỏ của chạy lấy người từ các quốc gia Trung Đông mới đây. Có người cho rằng việc các nhà băng Việt Nam giảm lãi suất tiền gửi ngoại tệ hiện là 3% một năm cũng đã khiến nhiều người Việt Nam ở hải ngoại khóa bớt tiền đầu tư. Tại một cuộc hội nghị nói về chính sách tài khóa tiền tệ và phát triển thị trường tài chính Việt Nam vừa diễn ra tại Sài Gòn, ông Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết, ông không tin rằng yếu tố cắt giảm lãi suất của ngân hàng nội địa làm giảm lượng kiều hối gửi về Việt Nam. Ông này cho rằng, vì dù sao thì lãi suất ở ngoại quốc vẫn thấp hơn nhiều so với Việt Nam. Tuy nhiên, có người cho rằng, chủ trương nhà nước Cộng sản Việt Nam siết ngoại tệ gây khó khăn trong việc trao đổi tiền Việt và ngoại tệ, cộng với tin đồn móc hầu bao chứa đô la của người dân là nguyên nhân chính khiến nhiều người Việt ở hải ngoại không còn dám gửi tiền về cho người nhà của mình thoải mái như trước. Đó là chưa nói đến việc đã có một số lượng lớn ngoại tệ từ Việt Nam chảy ngược trở ra ngoại quốc vì sợ bị siết lúc nào không hay.
Dân quan miền Tây tiếp tục biểu tình ở Sài Gòn. Bất chấp công an đàn áp, các cuộc biểu tình của dân quan miền Tây đã tiếp tục diễn ra tại Sài Gòn trong hai ngày 9 và 10 tháng 5 2011 để phản đối nhà cầm quyền đã chiếm đất đai của họ. Hôm 9 tháng 5 2011, hàng chục dân quan Tiền Giang lại tập trung về lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn để tiếp tục đợt biểu tình mới. Đoàn biểu tình đã trương những băng rôn có nội dung đã đảo tham nhũng, đòi công lý, đòi nhà đất đã bị cướp đoạt, đòi trả tự do cho bà Trần Thị Hoàng là dân quan bị bắt quan. Ngay sau đó, công an đã kéo đến phong tỏa hai đầu đường, đàn áp đưa những người dân quan lên xe trở về quê. Theo những người dân quan cho biết, họ sẽ tiếp tục tới lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn để biểu tình cho đến khi nào đòi được công lý mới thôi. Kể từ sau ngày 30 tháng 4 1975, người dân miền Tây Nam Bộ đã bị cường quyền Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm hầu hết đất đai, đẩy người dân vào đường cùng đối khổ. Người dân đã nhiều năm đi khiếu kiện, và họ đã phải bán hết tài sản cho việc đi đòi công lý. Nhưng các cấp chính quyền đùn đẩy, không giải quyết. Nhiều năm nay, người dân miền Tây đã tham gia biểu tình cùng các khối dân quan trong cả nước và nhiều người đã bị bắt bớ, giam cầm, đưa vào các trại, cải tạo lao động. Để kỷ niệm tháng Tư Đen năm nay, mặc dù bị công an tìm mọi cách bắt bớ, đe dọa, ngăn chặn, song người dân quan Tiền Giang vẫn tìm mọi cách, kể cả trốn đi lúc nửa đêm, để kéo đến tập trung biểu tình tại lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn nhiều ngày trong tháng Tư vừa qua.
Vụ Mường Nhé, hàng trăm người còn lẫn trốn. Thầy truyền đạo Thảo Á Tám, người vừa tới bản Húi Khôn, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, để hỏi thăm tình hình tín đồ Hà Mông theo đạo Tin Lành ở đây, đã cho BBC biết con số người đang lẫn trốn vì sợ bị chính quyền trừng phạt vào khoảng 600-700 người. Theo ông, những người lẫn trốn là do sợ chính quyền. Chính quyền cho về họ cũng không dám về, cũng chưa biết làm thế nào để thuyết phục họ về nhà. Còn những người trở về đa số đều thiếu thốn, chưa biết làm ăn sinh sống thế nào. Có người về thì thấy tài sản của mình bị lấy đi mất. Vị truyền đạo này thừa nhận sẽ có Chúa Trời xuất hiện nên đồng bào đến chờ. Ông nói đã được chính quyền thông báo về việc bắt giữ 130 tín đồ, tất cả là người Hà Mông. Nậm Kè, Mường Nhé chính là nơi đã xảy ra cuộc bạo động với sự tham gia của khoảng 5.000 tín đồ sắc tộc Hà Mông từ hôm 30 tháng 4 và mãi tới cuối tuần trước sau khi chính quyền can thiệp bằng quân sự mới chấm dứt. Về phía chính quyền, không có thương vong gì trong số các binh sĩ được điều tới ổn định tình hình ở xã Nậm Kè. Theo Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Trương Vĩnh Trọng, trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc của Chính phủ Cộng sản Việt Nam, thì sự việc đã được giải quyết một cách rất thiện chí và nhân đạo. Mặc dù vụ việc tụ tập đông người gây rối nhưng vẫn được giải quyết trong hòa bình. Tuy nhiên, cho tới nay, phóng viên nước ngoài vẫn không được phép tới địa phương để tìm hiểu tình hình. Còn theo Trung tâm Phân tích Chính sách Công, một tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở ở Washington DC, Hoa Kỳ, nói hơn 1.000 người Hà Mông bị chính quyền bắt trong vụ Mường Nhé cùng hàng chục người chết.